Những ngày sau đó, bố nhiều lần tìm cách chuộc lỗi bằng những lời dỗ ngọt dịu dàng hay tếu táo, nhưng mẹ vẫn trơ như đá, không mảy may xao động. Một sáng chủ nhật, bố tự dưng hứng lên, quyết định đưa cả nhà tới ăn trưa tại một nhà hàng ven hồ ở Risa, cách Bujumbura 60 cây số. Đó chính là ngày chủ nhật cuối cùng của gia đình bốn người chúng tôi. Trong xe, các cửa kính đều được kéo xuống, gió rít chói tai, khó mà nghe thấy người khác nói gì. Mẹ làm như không hề tồn tại, còn bố thì cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng cách luôn miệng giải thích những chuyện không ai hỏi kiểu: "Mọi người hãy nhìn xem, đó là cây bông gòn. Người Đức đã mang chúng tới trồng ở Burundi vào cuối thế kỷ 19. Chính là bông gòn mà chúng ta sử dụng để nhét lỗ tai ấy." Đường đi chạy dọc ven hồ, kéo dài xuống phía nam tới tận biên giới Tanzania, bố vẫn tiếp tục lải nhải một mình. Hồ Tanganyika là hồ dài nhất và có nhiều cá nhất trên thế giới. Nó có chiều dài trên 600 km và có diện tích lớn hơn cả diện tích của Burundi. Lúc đó đang vào cuối mùa mưa nên bầu trời trong trẻo lạ thường. Chúng tôi có thể nhìn thấy cả những mái nhà tôn lấp lánh trên những sườn núi của Zaia ở phía bên kia hồ từ khoảng cách hơn 50 cây số, cả những cụm mây nhỏ như những cục bông treo lơ lửng trên rặng đồi. Chiếc cầu qua sông Muge đã bị sập sau những trận mưa lũ gần đây, nên chúng tôi đành phải cho xe vượt qua lòng sông. Nước sông ngấm vào bên trong xe, lần đầu tiên kể từ khi mua chiếc Pajero này, bố đã phải chuyển sang sử dụng chế độ truyền động bốn bánh. Tới được Resa, cũng là lúc chúng tôi nhìn thấy biển hiệu nhà hàng Castel đập vào mắt. Xe liền rẽ vào một con đường đất đỏ giữa những hàng xoài bất tận, trước khi được chào đón bởi một đàn khỉ xanh đang bắt chế cho nhau ở bãi đổ xe. Ở lối vào nhà hàng, một tòa nhà tôn đỏ kỳ quặc với một tấm mẫu tự bằng đồng khắc hình Pharaoh Akhenaton. Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở ngoài hiên dưới một chiếc ô của hãng bia Amstel. Cả nhà hàng chỉ còn một chiếc bàn cạnh quầy bar nữa là có khách. Một vị bộ trưởng tới ăn trưa cùng với gia đình, kè kè hai người lính gác có vũ trang. Lũ trẻ nhà bộ trưởng còn ngoan hơn cả chúng tôi, ngồi im không chớp mắt, đến cầm chai Fanta cũng rụt rè. Trong tiếng loa phập phồng vang lên một ca khúc của Kanjo Amici từ chiếc băng cassette cũ kỹ nghe lạo xạo. Bố ngồi phịch xuống một chiếc ghế nhựa, xoay xoay chùm chìa khóa quanh ngón tay. Mẹ quan sát hai đứa chúng tôi với một nụ cười buồn bã. Khi người phục vụ bàn xuất hiện, mẹ liền gọi đồ ăn. Cho bốn xiên cá, hai chai nước ngọt, hai bia Amstel. Với những người phục vụ, mẹ không bao giờ nói cả câu đàng hoàng, chỉ là những mệnh lệnh ngắn gọn như khi người ta gửi điện tín. Giống như những người giúp việc thì không xứng đáng được diễn đạt bằng câu cú tử tế. Sau đó, thường phải chờ ít nhất một tiếng mới được ăn. Trước không khí nặng nề quanh bàn, giữa tiếng chìa khóa lách cách của bố và nụ cười ảo não của mẹ, tôi và Anna kiếm cớ chuồn ra hồ bơi. Để dọa chơi chúng tôi, bố hét lên: "Cẩn thận cá sấu đấy bọn nhóc!" Cách bờ hồ khoảng 10 mét, có một mỏm đá nổi lên trên mặt nước, giống như cái lưng tròn láng của một chú hà mã. Chúng tôi cùng đua tốc độ tới đó trước khi bơi tiếp về phía chiếc cầu tàu bằng sắt. Ở tích xa nơi hai đứa có thể lặn xuống, dưới làn nước xanh lam trong vắt, ngắm nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội quanh các mỏm đá. Lúc trèo lên cầu tàu, tôi nhìn thấy mẹ trên bãi cát, trong bộ quần áo màu trắng, với chiếc thắt da to bản màu nâu và chiếc khăn choàng đỏ rực trên đầu. Bà ra hiệu cho chúng tôi trở về bàn ăn. Sau bữa trưa, bố lại chở chúng tôi tới tận khu rừng Kikwena để xem khỉ đầu chó Babuin. Chúng tôi đi bộ gần cả tiếng đồng hồ trên một con đường lầy lội bùn đất, mà chẳng thấy gì ngoài mấy chú chim Thoracos màu xanh. Bầu không khí giữa bố mẹ nặng trĩu, ngột ngạt. Hai người họ chẳng nói năng gì, thậm chí còn lảng tránh không nhìn nhau. Đôi giày của tôi đã ướt sũng bùn, còn Anna thì vẫn chạy ở đằng trước vì muốn là người đầu tiên phát hiện ra lũ khỉ. Rồi bố lại đưa chúng tôi tới thăm một nhà máy sản xuất dầu cọ ở Rumont mà ông đã giám sát thi công khi vừa tới Burundi vào năm 1972. Máy móc đã trở nên cũ kỹ và cả tòa nhà như bị bọc trong một lớp màng nhầy. Hạt cỏ chất thành từng đống phơi khô trên những tấm bạt lớn màu xanh, đồn điền cỏ mênh mang trải dài trên một bán kính hàng cây số. Trong lúc bố giải thích về quy trình ép dầu, mẹ cứ lảng dần ra phía xe ô tô. Trên đường về, mẹ kéo cửa kính xe lên để bật điều hòa rồi bật băng cassette của Kachinin. Tôi và Anna bắt đầu hát theo điệu Sambolera. Mẹ cũng hòa giọng với hai đứa. Giọng của mẹ du dương êm ái, thấu tận tâm can, hay tới mức khiến người ta sởn cả gai ốc. Hai đứa chúng tôi chỉ muốn tắt bén cái cassette đi để nghe mẹ hát. Trong lúc đi ngang qua chợ Rumont, bố đổi tốc độ và nhân đà, đặt một tay lên đầu gối của mẹ. Nhưng bà kịch liệt hất tay ông ra, giống như người ta xua một con nhặng trên đĩa thức ăn. Bố lập tức liếc mắt vào gương chiếu hậu, trong khi tôi giả tảng như không nhìn thấy gì, quay đầu ra cửa sổ. Ở cây số 32, mẹ mua một đống bánh sắn, gói lá chuối, chất đầy trong cốp xe. Cuối hành trình, chúng tôi dừng lại trước tảng đá của Livingstone và Stanley. Trên phiến đá có khắc chữ Livingstone Stanley 25-11-1889. Tôi và Anna chơi trò diễn lại cảnh tượng hai nhà thám hiểm chạm trán nhau. Tôi xin mạo muội đoán, ngài hẳn là bác sĩ Livingstone, phải không ạ? Từ xa, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy bố và mẹ nói chuyện với nhau. Tôi thật sự hy vọng họ sẽ làm lành, rằng bố sẽ ôm lấy mẹ trong đôi tay rộng rãi của mình, còn mẹ sẽ ngã đầu lên vai bố, hai người sẽ âu yếm nắm tay nhau đi dạo một vòng dưới vườn chuối. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hai người bọn họ đang tranh cãi, hoa chân múa tay kịch liệt công kích nhau. Gió thổi phần phật khiến tôi không tài nào nghe thấy họ nói gì. Sau lưng hai người, những thân chuối cúi rạp xuống, một đàn bồ nông bay về phía mũi đất nhô ra. Mặt trời đỏ ối bắt đầu lặn về phía tây sau những rặng núi, và mặt hồ lấp lánh bị bao phủ bởi một quần sáng nhức nhối. Đêm ấy, cơn thịnh nộ của mẹ làm rung chuyển cả ngôi nhà. Tôi nghe thấy tiếng ly, tiếng kính bể, tiếng đĩa vỡ choang trên sàn nhà. Bố không ngừng lặp đi lặp lại: "Yvonne, hãy bình tĩnh lại, cô sẽ đánh thức cả khu phố dậy mất. Kệ tôi." Những tiếng nức nở đã biến giọng nói của mẹ thành một chuỗi âm thanh lạo xạo, khàn đặc, một cơn xuất huyết từ ngữ, những lời thóa mạ rền rĩ suốt cả buổi tối. Lúc này, những tiếng ồn ào ấy đã di chuyển ra ngoài sân. Tôi nghe thấy tiếng mẹ cào thét ngay dưới cửa sổ của mình, cùng tiếng kính chắn xe bị đập vỡ. Và rồi hết thảy đột ngột trở nên tĩnh lặng trước khi bạo lực lại tái diễn. Khắp nơi, tôi nhìn thấy những bước chân của nó đi tới đi lui trong dải ánh sáng hẹp luồn qua bậu cửa. Tôi dùng ngón tay út thọc một lỗ thủng trong màn cho nó to ra. Các giọng nói lúc trầm khàn, khi the thé, trở nên lẫn lộn, hỗn độn và méo mó, đập xuống sàn chát chúa, rồi vang vọng tới trần nhà, khiến tôi không còn phân biệt nổi là tiếng Pháp hay tiếng Kirundi, tiếng khóc hay tiếng la hét, tiếng cha mẹ cãi nhau hay tiếng tru tréo thảm thiết của đám chó hoang trong xóm. Tôi níu chặt lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình lần cuối, siết thật chặt để nó hòng chạy thoát. Nhưng niềm hạnh phúc ấy vẫn còn bám đầy dầu cọ trơn nhẵn trong nhà máy ở Rumont, đã dễ dàng tuột khỏi tay tôi. Chính vậy, đó chính là ngày chủ nhật cuối cùng của gia đình bốn người chúng tôi. Đêm đó, mẹ đã chính thức rời đi, bố thì cố nén lại những tiếng thổn thức. Và trong lúc Anna say ngủ không biết gì, ngón tay út của tôi tiếp tục xé toạc tấm màn che mũi từ lâu vẫn bảo vệ mình. 4. Đã thế, lại còn sắp tới Noel. Sau một cuộc tranh chấp giữa bố mẹ về việc hai đứa sẽ ở với ai trong dịp lễ Tết, thì kết luận cuối cùng đưa ra là tôi sẽ ở lại với bố, còn Anna thì đi với mẹ tới thăm dì Eusebi ở Kigali, Rwanda. Đây là lần đầu tiên mẹ trở lại Rwanda kể từ năm 1963. Tình hình ở đây có vẻ đã ổn định hơn nhờ những hiệp định hòa bình mới ký kết giữa chính phủ và mặt trận ái quốc Rwanda, một lực lượng chính trị đối nghịch bao gồm những người sống lưu vong giống như mẹ. Thế là chỉ có tôi và bố ăn mừng Noel với nhau. Quà của tôi là một chiếc xe đạp BMX màu đỏ, tay cầm lủng lẳng những chiếc dây đai trang trí sặc sỡ. Tôi rất thích, nên từ tờ mờ sáng đã mang nó ra khoe với hai đứa sinh đôi ở nhà đối diện, phía đầu ngõ, trong lúc bố còn đang ngủ. Hai đứa kia lát mắt thán phục. Sau đó, trong lúc chúng tôi chơi trò trượt xe trên sỏi, thì bố đùng đùng xuất hiện trong bộ pyjama kẻ sọc, giận dữ tát cho tôi một cái trước mặt lũ bạn vì tội sớm tinh mơ đã lượn đi chơi mà không thèm xin phép. Tôi không khóc, có chăng chỉ rơm rớm nước mắt, chả biết là do bụi hay một con rùa chết tiệt nào đó bay vào mắt. Ngày đầu tiên của năm mới, bố quyết định mang tôi đi dạo trong rừng Kibira. Chúng tôi qua đêm trong một làng gốm của người lùng Pygmê ở độ cao 2.300 mét. Nhiệt độ ở đây xuống tới gần 0 độ C. Buổi đêm, bố cho phép tôi uống vài ngụm bia chuối để làm nóng người lên và đón mừng năm mới 1993. Sau đó, chúng tôi ngủ trên nền đất, lưng chán vào nhau cạnh ngọn lửa. Tờ mờ sáng, hai bố con rón rén rời khỏi lều, trong lúc mấy người Pygmê vẫn còn đang ngáy, đầu gối lên những bầu bia chuối Ukwakwa. Bên ngoài, mặt đất phủ đầy sương giá, những hạt sương đông cứng như pha lê và một lớp mù dày đặc bao phủ trên những ngọn khuynh diệp. Trong rừng, chúng tôi đi theo một con đường quanh co khúc khuỷu. Tôi bắt một con bọ cánh cứng màu đen và trắng trên một thân cây mục rũng, rồi nhét vào trong chiếc hộp sắt sưu tầm côn trùng của mình. Mặt trời lên cao dần, nhiệt độ cũng tăng lên. Và sự mát mẻ của buổi ban mai dần trở nên nóng bức và nhớp nhúa. Bố lặng lẽ đi ở phía trước, mồ hôi túa ra khiến tóc ông trở nên sẫm hơn và hơi xoăn lại dưới gáy. Đâu đây tiếng lũ khỉ đầu chó hú hét, âm vang khắp khu rừng. Thi thoảng tôi lại nhảy dựng lên vì có cái gì đó động đậy trong các bụi dương xỉ, chắc là linh miêu hay kỳ hương gì đó. Cuối ngày, chúng tôi tình cờ gặp một nhóm người Bích Mê với đàn chó đào đất nham nham trứ danh của họ. Họ tới từ làng rèn ở trên núi cao. Những người này vừa đi săn trở về, cung tên lủng lẳng trên vai, chiến lợi phẩm bao gồm một đống chuột trũi, chuột túi Gambia và một con tinh tinh. Bố một mực ngưỡng mộ những người đàn ông nhỏ bé vẫn luôn chung thủy với lối sống từ nhiều thiên niên kỷ này. Lúc rời đi, bố không khỏi buồn bã trước dự cảm về sự biến mất của cái thế giới nguyên thủy ấy trước làn sóng hiện đại hóa, tiến bộ hóa và phúc âm hóa của xã hội. Chú thích: phúc âm hóa là việc thuyết giảng về sách phúc âm và truyền bá đức tin Kitô giáo. Hết chú thích. Ở đoạn đường cuối trước lúc lên xe, bố bảo tôi dừng lại, rút chiếc máy ảnh dùng một lần ra và nói: còn đứng nguyên đấy, bố sẽ chụp cho con một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Tôi trèo lên một cái cây có hình dáng tựa như một chiếc nỏ bắn cung khổng lồ và đứng giữa hai chạc cây, bố trèo hẳn lên bánh xe để chụp. Nhìn đây! Một tiếng click vang lên rồi tiếng cuộn phim tua vòng, vừa lúc hết phim. Trở về làng, chúng tôi không quên cảm ơn những người Bích Mê vì sự hiếu khách của họ. Lũ trẻ chạy theo xe chúng tôi tới hàng cây số, cố trèo bám lên cho tới khi xe rẽ sang đường nhựa mới thôi. Trong lúc lỗ đèo ở Bugatma, chúng tôi nhiều lần bị các tay thồ chuối cảm tử liều chết vượt qua. Đây là những người đi xe đạp thồ chuối hay những túi than nặng hàng chục kg với tốc độ đổ dốc ngang nhanh ô tô. Với tốc độ này, ngã xe là chết, hay chỉ cần sơ sẩy chệch khỏi đường một tí là lao xuống vực, một nghĩa trang đầy những chiếc xe tải Tanzania và xe minibus nát vụn. Ở làng đường bên kia, vẫn những tay xe đạp thồ ấy sau khi đã giao hàng ở thủ đô đang leo dốc ngược trở lại bằng cách bám vào giảm sóc của các xe tải đi trước. Tôi hình dung ra cảnh chính mình trên chiếc xe đạp BMX sọc đỏ lao hết tốc lực suốt những con dốc ở Bugarama, vượt qua hết thảy đám ô tô và xe tải trên đường, và hai đứa sinh đôi Armand và Gino sẽ reo hò chào đón tôi lúc cán đích ở Bujumbura như nhà vô địch chải xe đạp Pháp mở rộng. Lúc chúng tôi về được tới nhà thì trời đã tối. Bố bấm chuông in ỏi nhiều lần trước cánh cửa có biển đề, nhà có chó giữ, Imba Makali. Là người làm vườn ra mở cửa, chân đi cà nhắc, theo sau là chú chó nhỏ của chúng tôi, lông xoăn tít, màu vàng và trắng, một sự lai tạp tai họa giữa chó xù Manta và chó bắt chuột, chả giống tẹo nào cái biển báo chó giữ trước cửa. Xuống xe là bố lập tức hỏi người làm vườn: Calis đâu? Sao lại là ông ra mở cửa? Calis đã biến mất, thưa ông chủ. Chú chó vẫn lẳng nhẳng theo sau người làm vườn, vì không có đuôi nên nó ngọ ngoậy chân sau để tỏ ý hài lòng, rồi khẽ trề mõm ra làm bộ như đang cười. Biến mất là thế nào? Cậu ta đi mất từ sáng sớm và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chuyện này nghĩa là sao? Có vài rắc rối với Calis, thưa ông chủ. Hôm qua chúng tôi tổ chức ăn mừng năm mới, trong lúc tôi ngủ thiếp đi thì cậu ta vào trong kho và lấy trộm rất nhiều thứ, sau đó thì cậu ta biến mất. Đó là những gì mà tôi biết. Cậu ta lấy trộm những gì? Một chiếc xe cút kích, một hộp dụng cụ, một máy mài, một máy hàn, hai hộp sơn. Ông làm vườn tiếp tục danh sách kiểm kê của mình, nhưng bố phẩy tay cắt ngang. Được rồi, thứ hai tôi sẽ đi báo cảnh sát. Ông làm vườn lại chen vào. Cậu ta còn lấy cả chiếc xe của cậu Gabriel nữa. Nghe vậy, tim tôi như rụng xuống. Không thể nào, tôi không tài nào hình dung được Calis có thể làm ra chuyện khủng khiếp đó. Tôi bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, đổ lỗi cho cả thế giới này. Bố không ngừng nhắc đi nhắc lại: đừng buồn Gabi, chúng ta chắc chắn sẽ tìm lại được chiếc xe đạp cho con.
5.
Chủ nhật tuần sau đó, đêm trước ngày khai giảng, Anna mới từ Rwanda về. Mẹ thả con bé về nhà vào đầu giờ chiều. Tóc con bé được tết thành nhiều bím nhỏ, nhuộm highlight vàng rực. Bố không vừa ý, cho rằng con gái con đứa mà nhuộm tóc màu ấy trông thật lố lăng. Bố liền cãi nhau với mẹ, khiến bà rồ xe máy phóng vụt đi trước khi tôi kịp chạy tới ôm hôn chúc mừng năm mới. Tôi ngồi đần trên bậc cửa nhà một lúc lâu, tin là mẹ sẽ quay trở lại sau khi nhớ ra. Và rồi hai đứa sinh đôi ghé qua, kể chuyện kỳ nghỉ Noel ở nhà bà ngoại dưới quê. Kinh cực, phòng tắm cũng chẳng có, bọn tao phải tắm trùn ngoài sân trước mặt tất cả mọi người, thề có Chúa chứng giám. Lại chả mấy khi nhìn thấy bọn con lai giống chúng mình, nên trẻ con cả làng kéo tới nhìn trộm bọn tao qua hàng rào. Rồi hét lên ầm ĩ: đồ mông trắng, thật nhục. Bà ngoại liền ném đá đuổi chúng đi, đồng thời phát hiện ra chúng tao chưa cắt bao quy đầu. Mày biết thế nào là cắt bao quy đầu chứ? Tôi lắc đầu. Nghĩa là cắt chim ấy. Bà ngoại liền bảo cậu Sosten cắt bao quy đầu cho bọn tao. Lúc ấy, bọn tao cũng rất biết là gì, thế nên cũng chẳng thèm để ý. Bà ngoại nói bằng tiếng Kirundi với cậu, nên bọn tao chịu chết, có hiểu đất gì đâu, nhưng bà lại cứ luôn tay chỉ vào chỗ chim của bọn tao. Bọn tao muốn gọi điện cho bố mẹ, vì linh cảm được bà ngoại và cậu đang sắp đặt một âm mưu mờ ám gì đó. Nhưng mà ở đó đúng là xó nhà quê, chẳng có điện thoại lẫn điện đóm gì cả. Còn nhà vệ sinh, khỉ ạ, à, chỉ là một cái hố đào dưới đất, ruồi nhặng bâu đầy cả ngày xung quanh. Thề có Chúa chứng giám. Mỗi lần hễ định thề thốt gì là hai đứa sinh đôi lại nói, thề có Chúa chứng giám. Rồi cùng một lúc đưa tay xẹt qua cổ như hành động cầm dao cắt tiết gà trước khi búng ngón cả với ngón giữa kêu tách một cái rõ to. Cậu Sosten lôi theo hai ông anh họ, Godfrey và Baltazar. Các ông ấy mang chúng tao ra rìa làng, tống vào cái nhà đất bé tí, có mỗi cái bàn gỗ đặt ở giữa. Cậu tao đã mua sẵn dao cạo ở hàng xén. Godfrey túm lấy hai tay tao phẳng ra sau lưng, còn Baltazar thì tách hai chân tao ra. Thế rồi cậu kéo quần tao xuống, túm lấy chim của tao, đặt lên bàn, rút lưỡi dao cạo ra khỏi vỏ, kéo lớp da ở đầu lên, rồi xẻo một cái, cắt luôn đoạn đầu. Sau đó cậu vẩy nước muối lên sát trùng, thề có Chúa chứng giám. Ôi cha mẹ ơi, thế tao liền co giò chạy thẳng lên đồi như một con linh dương bị báo săn. Nhưng mấy ông anh họ lại túm được, nắm lấy chim và thế là xong. Sau đó cậu Sosten đặt bao quy đầu của chúng tao vào một cái hộp chim, rồi đưa cho bà ngoại. Bà ngoại mở ra xem để kiểm chứng kết quả. Trên mặt hiện lên rành rành hai chữ thỏa mãn, y như trong lời bài hát của Rolling Stone, thề có Chúa chứng giám, thật là quá dã man. Chưa hết, bà ngoại còn mang bao quy đầu của chúng tao chôn trong sân dưới gốc chuối, để chúng được lên thiên đàng, cậu Chúa che chở cho linh hồn của chúng. Nhưng vẫn chưa hết chuyện, bọn tao phải mặc váy nữa chứ, y như lũ con gái, bởi vì mặc quần sẽ bị cọ sát vào vết thương, mày biết đấy. Mặc váy mới nhục chứ, nhục quốc tế. Cuối kỳ nghỉ, lúc bố mẹ tao tới đón, nhìn thấy hai đứa mặc váy ngắn chục thì quá choáng. Bố tao bảo, thế quái nào mà hai thằng lại mặc váy trip thế kia? Chúng tao liền khai sạch, bố tao giận bà ngoại tím mặt, bảo bọn tao là người Pháp, không phải người Do Thái. Nhưng mẹ liền giải thích rằng đó là vì lý do vệ sinh, để tránh bụi bẩn bị kẹt trong đó. Hai đứa sinh đôi này, hễ cứ kể xong chuyện là hụt hơi, chúng luôn ở trong trạng thái vô cùng kích động, hoa chân múa tay, để minh họa và diễn tả lại từng chi tiết nhỏ nhất. Đến người điếc nghe cũng hiểu. Hai đứa này cứ mở mồm ra là liến thoắng, bắn như súng liên thanh. Một đứa vừa hết câu là đứa kia chen vào nói tiếp luôn, y như chạy đua tiếp sức. Tao chả tin, tôi nói. Vì hai đứa này cũng hay bốc phét cơ. Hễ một đứa bắt đầu nổ là đứa kia chen vào luôn mà không cần thống nhất phối hợp từ trước. Đây đúng là một vấn đề thuộc về năng khiếu. Bố tôi vẫn bảo hai đứa này chính là nghệ sĩ tung tin vịt và chuyên gia tung hướng sự thật. Khi tôi bảo chúng mày đừng có mà bịp bợm thì chúng đồng thanh kêu lên, thề có Chúa chứng giám, rồi xoẹt tay qua cổ trước khi búng ngón cái với ngón giữa kêu tách một cái. Rồi chúng cùng tụt quần cho tôi xem hai cục tí hon đỏ tía. Tôi nhắm tịt mắt lại vì gớm. Vừa kéo quần lên chúng vừa bảo, à mày biết không, ở làng của bà ngoại tao, bọn tao nhìn thấy có đứa đi xe đạp của mày đấy, thề có Chúa chứng giám.
6.
Giọng nói khào khào của bố đánh thức tôi. Gabi, Gabi. Tôi bật dậy nhanh như chớp vì sợ muộn học. Đồng hồ báo thức của tôi thường xuyên bị hỏng nên bố vẫn phải đích thân gọi tôi dậy. Anna thì lúc nào cũng xong xuôi hết cả rồi, chải đầu gọn gẽ, cặp tóc đàng hoàng, dầu dừa bôi khắp người, răng hay giày cũng đều bóng láng. Thậm chí còn để bi đông nước trong tủ lạnh từ đêm trước, để cả ngày có nước mát uống. Bài tập luôn làm trước, còn bài giảng thì thuộc lào lầu. Đúng là một đứa trẻ hiếm có. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng con bé phải là chị mình mới đúng, dù nó kém tôi tới tận 3 tuổi. Ra tới hành lang thì tôi mới thấy cửa phòng của bố vẫn đóng im ỉm, bố vẫn đang ngủ. Lại một lần nữa, tôi bị rơi vào cái bẫy của con vẹt quái quỷ kia, nó đã bắt chước giọng của bố. Tôi ngồi xuống dưới hiên vườn, đối diện với chiếc lồng của nó. Con vẹt đang đánh chén, móng vuốt kẹp chặt lấy củ lạc. Nó dùng cái mỏ khoằm của mình mổ cho củ lạc vỡ ra để lấy nhân ở bên trong. Nó nhìn tôi một lúc với con người đen sẫm trong đôi mắt màu vàng, rồi bắt đầu hít sáo đoạn khởi đầu bài quốc ca Pháp La Marseillaise mà bố dạy nó. Rồi nó thò đầu ra giữa hai chấn song của chiếc lồng cho tôi vuốt ve. Tôi luồn tay vào đám lông màu xám trên đầu chú vẹt, cảm nhận được lớp da màu hồng ấm áp trên gáy nó. Trong sân, lũ ngỗng chưởng chẹo đi hàng dọc qua trước mặt cười gác đêm, lúc này vẫn đang ngồi trên chiếu, một chiếc chăn màu xám dày khụ kéo tới tận cằm. Bên cạnh là chiếc đài phát thanh mini đang phát bản tin buổi sáng bằng tiếng Kirundi. Cùng lúc, chú Prote đẩy cửa đi tới, bước lên mấy bậc tam cấp, và cất tiếng chào tôi. Trông chú gầy sọp hẳn đi, những đường nét khắc khổ trên khuôn mặt khiến chú hệt như một ông lão. Bình thường, trông chú đã già hơn tuổi của mình. Mấy tuần vừa rồi, chú không tới làm việc được vì bị bệnh sốt rét thần kinh, suýt thì mất mạng. Bố đã thanh toán hết mọi chi phí chữa bệnh cho mấy tuần điều trị ở nhà thầy Lan. Tôi đi theo chú Prote vào trong bếp, nơi chú cởi bộ quần áo đi đường ra và thay vào đó là trang phục làm việc. Một chiếc áo sơ mi đã sờn cũ, một chiếc quần hơi củng cỡn so với chiều cao của chú và một đôi dép nhựa huỳnh quang. Cậu muốn dùng trước ốp lết hay ốp la, cậu Gabriel? Chú vừa hỏi tôi, vừa kiểm tra phía bên trong tủ lạnh. Làm ơn cho cháu hai ốp la, chú Prote. Lúc bố xuất hiện thì tôi và Anna đã ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ của mình để chờ bữa sáng. Trên mặt bố có mấy vết xước nhẹ, kem cạo râu vẫn còn dính ở sau tay trái. Chú Prote bê tới một chiếc khay lớn, trên có một bình trà chữa nhiệt, một lọ mật ong, sữa bột, bơ thực vật, mứt lý chua đỏ và hai quả trứng tráng hơi cháy cạnh như tôi vẫn thích. Chào cậu Prote, bố nói khi nhìn thấy sắc mặt tệ hại của người đầu bếp. Chú Prote ngượng nghịu cúi đầu đáp lại. Trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi đấy. Vâng ạ, cảm ơn ông chủ, cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn ông. Chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho ông, thưa ông chủ. Không cần phải cảm ơn, những gì tôi trả cho cậu sẽ được trừ dần vào lương, cậu cũng biết thế mà. Bố thản nhiên trả lời. Nét mặt của chú Prote khép lại, trở nên kính bưng. Chú cầm lấy chiếc khay rỗng rồi biến mất trong bếp. Vừa lúc bác Donatien xuất hiện với những bước chân vững chãi của mình, bác mặc một chiếc áo vest ngắn tay bằng vải sẫm màu và mát. Bên trong không có sơ mi hay cà vạt, một kiểu trang phục mà Tổng thống Mobutu áp đặt ở Saya như một sự phá cách đối với thời trang thuộc địa. Bác Donatien là quản đốc của bố từ 20 năm nay, là người giúp việc trung thành nhất của ông. Trên công trường, công nhân gọi bác là Mizzi hay Lão Đốc, cho dù bác còn chưa tới 40 tuổi. Bác Donatien là người Saya, tới Burundi sau khi tốt nghiệp cấp 3 để làm việc trong nhà máy dầu cọ ở Rumont, nơi bố làm quản lý thi công. Bác Donatien không trở lại Zaya nữa. Hiện nay, bác sống ở Camange, phía bắc thành phố với vợ và ba con trai. Lúc nào trong túi áo của bác cũng nhấp nhô một đống nắp bút và hễ rảnh rỗi là bác lại đọc mấy đoạn trích trong cuốn kinh thánh mà bác luôn mang theo trong một chiếc túi bằng da cá sấu. Hàng sáng, bố sẽ chỉ dẫn cho bác những việc phải làm trong ngày và đưa tiền cho bác, tiền công nhật để phát cho công nhân. Một lúc sau, tới lượt Innocent xuất hiện để lấy chìa khóa xe tải công vụ. Innocent là một thanh niên Burundi chưa đầy 20 tuổi, cao gầy với một vết sẹo dọc trên trán, khiến cho anh có vẻ đáng sợ, đúng như hình tượng mà anh muốn tạo ra. Anh ta đi đâu cũng ngậm bên miệng một chiếc tăm, nhai đi nhai lại không biết mấy ngàn lần. Hôm nay, Innocent bận một chiếc quần rộng thùng thình, mũ bóng dày, giày thể thao trắng to xù và một chiếc vòng tay tết màu xanh đỏ vàng, tượng trưng cho những sắc màu cơ bản của lục địa châu Phi. Innocent luôn tỏ ra kiêu căng hống hách với những người làm công khác, nhưng bố lại rất quý anh ta. Anh ta không chỉ là một người lái xe đơn thuần, mà còn là tay sai đắc lực của bố. Innocent nắm rõ Bujumbura như lòng bàn tay và có thể tiếp cận mọi đối tượng trong thành phố, từ những xưởng sửa xe ở Bujiwa, các đại lý phế liệu ở Bujenzi, các đầu mối buôn bán trong khu châu Á, tới các binh lính đóng ở Muha, cái bán dâm ở Kuizabe, tới những người bán thịt băm ở trong chợ trung tâm. Anh ta luôn biết cách tìm người đút lót để giải quyết các thủ tục hành chính bị trì hoãn nhiều tháng trên bàn của đám quan chức quan liêu. Cảnh sát thì chẳng bao giờ đụng tới Innocent, còn lũ trẻ con đường phố thì nhận trong xe miễn phí cho anh ta. Sau khi truyền đạt xong các chỉ thị, thì bố đổ bã chè vào chậu cây nguyệt quế với những chiếc lá héo rũ, huýt sáo 2 giây, điệu là Marseille với con vẹt rồi Ale Hop, tất cả cùng lên xe.
7.
Trường Pháp ở Bujumbura nằm trên một khoảng đất lớn, có từ lớp mẫu giáo tới cấp 3. Trường có hai cổng vào phía bên cạnh sân vận động hoàng tử Louis Douagasor và đại lộ độc lập là dành cho các học sinh lớn, đâm thẳng vào khu vực hành chính và các phòng học cấp 2 và cấp 3. Còn cổng ngách giữa đường Myinga và đại lộ Uprona là dành cho mẫu giáo và tiểu học. Trường tiểu học nằm ngay ở giữa. Theo thông lệ, bố thả chúng tôi xuống trước cổng trường dành cho học sinh tiểu học. Chiều nay, Innocent sẽ tới đón hai đứa và chở tới cửa hàng của mẹ. Mai bố mới về, bố phải tới một công trường ở xa, sâu trong lục địa. Dạ được. Anna ngoan ngoãn trả lời. Gabriel, thứ bảy tuần sau, con sẽ đi cùng với Innocent và Donatien tới Cibitoc giải quyết vụ xe đạp kia. Con phải đi cùng với hai người họ để xác nhận chiếc xe của mình. con sẽ tìm lại được nó thôi, đừng lo. Sáng hôm đó, không khí trong lớp cứ gọi là sôi sùng sục, thầy giáo đưa cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc phong bì gửi từ các học sinh lớp 5 ở Orléans, Pháp. Hết thảy chúng tôi đều phấn khích, tò mò về người đã viết thư cho mình. Trên phong bì mà tôi nhận được, tên tôi được viết hoa màu hồng, lồng vào với quốc kỳ Pháp, thêm mấy ngôi sao và vài trái tim. Chỉ viết thư sực nước vùi nước hoa ngọt ngào. Tôi cẩn thận mở thư ra, chữ viết khá đều đặn và hơi nghiêng sang bên trái. Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 1992. Gabriel thân mến, tớ là Laure, năm nay 10 tuổi, tớ cũng học lớp 5 như cậu. Tớ sống ở Orléans trong một ngôi nhà có vườn. Tớ thuộc loại cao, tóc vàng ngang vai, mắt màu xanh lục và có vài nốt tàn nhang. Tớ có một em trai tên là Mathieu, bố tớ là bác sĩ, còn mẹ tớ thì không đi làm. Tớ thích chơi bóng rổ và biết tráng bánh kếp cũng như nướng bánh gato. Cậu thì sao? Tớ cũng thích hát và khiêu vũ. Còn cậu? Tớ còn khoái xem vô tuyến. Cậu thì sao? Tớ chả thích đọc sách. Còn cậu? Lớn lên, tớ sẽ làm bác sĩ giống bố. Cứ nghỉ hè là tớ lại tới nhà mấy đứa em họ ở Van Di. Năm sau, tớ sẽ tới Disneyland, một công viên giải trí mới toanh. Cậu có nghe nói tới nó không? Cậu có thể gửi hình cho tớ không? Tớ sốt ruột chờ hồi âm của cậu đấy. Thơm cậu. P.S. Cậu có nhận được số gạo tớ gửi cho cậu không? Laure. Laure đã tuồn một bức ảnh vào trong phong bì. Trong ảnh ấy giống hệt như một con búp bê của Anna. Bức thư khiến tôi thấp thỏm. Tôi ngượng chín, mặt đỏ bừng khi đọc tới từ thơm cậu. Cứ như là tôi vừa nhận được một bọc kẹo. Tôi có cảm giác như những cánh cửa của một thế giới bí ẩn ngoài trí tưởng tượng đang mở ra trước mắt tôi. Laure, cô bé tóc vàng người Pháp với đôi mắt màu xanh lục đang ở một nơi xa xôi nào đó, lại sẵn sàng ôm hôn tôi. Cái thằng Gabi của trấn Kinanira. Sợ mọi người phát hiện ra sự xúc động của mình, tôi nhanh chóng cất bức ảnh vào cặp và nhét lại lá thư vào phong bì. Tôi cũng băn khoăn, không biết phải chọn bức ảnh nào để gửi lại cho bạn ấy nữa. Trong tiết học sau, thầy giáo yêu cầu chúng tôi viết thư trả lời. Thứ Hai, mùng 4 tháng 1, 1993. Laure thân mến, tên tớ là Gabi. Nói chung, cái gì mà chả có tên. Những con đường, cây cối hay lũ côn trùng. Khu phố của tớ chẳng hạn cũng có tên là Kinanira, còn thành phố thì tên là Bujumbura, còn tên nước là Burundi. Mẹ tớ, bố tớ, em gái tớ và bạn bè tớ cũng đều có tên riêng, một cái tên không do chúng ta tự chọn mà chúng ta vốn dĩ đã sinh ra với nó. Một hôm, tớ yêu cầu những người thân của tớ gọi tớ là Gabi thay vì Gabriel, để tước đi quyền chọn lựa của những người đã tự tiện đặt tên cho tớ. Mẹ tớ, bố tớ, em gái tớ, chú Prote, bác Nonatien, Innocent và lũ bạn tớ, tất cả đều có màu cà phê sữa. Mỗi người nhìn nhận thế giới bằng màu mắt của họ. Kiểu như mắt cậu màu xanh, nên khi nhìn tớ, trong mắt cậu, tớ sẽ thành màu xanh. Tớ rất thích những thứ mà tớ ghét, như thích vị ngọt của kem, nhưng ghét đồ lạnh của nó. Tớ thích bể bơi, nhưng ghét hóa chất clo trong nước. Tớ thích tới trường để gặp bạn bè và không khí ở đó, nhưng tớ ghét các tiết học. Ngữ pháp, chia động từ, phép trừ, làm văn, bị phạt, toàn là những thứ ngớ ngẩn và man rợ. Sau này, khi lớn lên, tớ muốn trở thành một thợ cơ khí để cả đời không bao giờ bị hỏng hóc. Nói chung, cần phải biết cách sửa chữa khi xảy ra hỏng hóc. Nhưng mà còn lâu mới tới lúc ấy, giờ tớ mới chỉ 10 tuổi và thời gian thì chậm lờ đờ, nhất là các buổi chiều khi không phải tới trường và các chủ nhật buồn tẻ, không biết làm gì ở nhà bà ngoại. Cách đây 2 tháng, cả trường bị lôi ra tiêm vaccine chống viêm màng não. Nếu bị viêm màng não thì rất là nguy hiểm, hình như không còn khả năng suy nghĩ nữa thì phải. Thế nên, ông hiệu trưởng ra sức đốc thúc các phụ huynh cho tiêm vaccine. Cũng phải thôi, đó là nhiệm vụ của ông ấy mà. Năm nay, ở đây còn có bầu cử Tổng thống Cộng hòa Burundi. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự kiện này. Tớ chưa được đi bầu, phải chờ tới khi nào trở thành thợ cơ khí đã. Nhưng tớ sẽ cho cậu biết tên người thắng cuộc. Hứa đấy. Hẹn sớm gặp lại. Thơm cậu. P.S. Tớ sẽ hỏi thông tin về vụ gạo kia. Gabi.